thứ hai tuần thứ sáu thường niên, chủ đề cần khiêm nhường biết mình trong mối liên hệ với Thiên Chúa. Thiên Chúa không mắc nợ gì với con người. Trái lại, con người mắc nợ mọi sự với Thiên Chúa. Khi con người tin tưởng nơi Thiên Chúa, con người không thêm điều gì cho Ngài. Nhưng niềm tin nơi Thiên Chúa sẽ giúp con người đạt tới cuộc sống đời đời. Cũng thế, khi con người làm việc thờ phượng như tham dự thánh lễ, đọc kinh, dâng lễ vật, con người chẳng thêm gì cho Thiên Chúa. Nhưng con người sẽ nhận được những lợi ích từ các việc làm này. Trong bài đọc 1 năm chẵn, tác giả thư Giacôbê quả quyết, đức tin của con người cần bị thử thách trăm bề để đức tin càng ngày càng vững mạnh, toàn hảo và không gì có thể lay chuyển được. Trong phúc âm, các kinh sư thách thức Chúa Giêsu hãy làm phép lạ để họ có thể tin Ngài là Thiên Chúa. Chúa Giêsu thở dài vì thái độ thách thức của họ. Ngài từ chối không làm bất cứ phép lạ nào cho họ. Bài đọc 1. Anh em hãy tự cho mình đã được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Thứ nhất, đức tin cần được thử thách. Giống như người lực sĩ trong tiến trình tập luyện cần được thử thách, hay một học sinh trong tiến trình học tập cần phải qua những kỳ thi cử. Đức tin của con người cũng cần phải trải qua những thử thách. Mục đích của việc thử luyện đức tin không phải để con người ngã gục trước thử thách, nhưng là, thứ nhất, để tạo lòng kiên nhẫn. Tác giả khuyến khích các tín hữu Do Thái khắp nơi. Thưa anh em hãy tự cho mình đã được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Đức kiên nhẫn là nhân đức đầu tiên phải tập luyện và là mẹ các nhân đức. Vì khi đã có nhân đức này, con người sẽ luyện tập các nhân đức khác một cách dễ dàng hơn. Thứ hai, để kiện toàn lòng tin. Đức tin là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng để kiện toàn, con người cần phải kiên nhẫn luyện tập sao cho tới chỗ toàn bích như tác giả ao ước cho các tín hữu. Chứ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. Mục đích của việc luyện tập là để có một đức tin hoàn hảo, vững bền, toàn hảo, không thiếu một điều gì. Khi một người đã có đức tin như thế, họ có thể vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Thứ hai, để kiện toàn đức tin, con người cần đến ơn thánh của Thiên Chúa. Khi phải đương đầu với thử thách đau khổ, con người thường có khuynh hướng trốn tránh hay xin Chúa làm phép lạ cách đi. Để tránh rơi vào những thái độ này, tác giả khuyên: nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không do dự. Sự khôn ngoan giúp con người nhìn ra thử thách là điều cần thiết để luyện tập đức tin. Tuy nhiên, khi cầu xin cho có khôn ngoan, con người cần phải có lòng tin vững mạnh. Tác giả khuyên, những người ấy phải cầu xin với lòng tin không chút do dự. Vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống. Khi đã được Chúa ban khôn ngoan để nhận ra phải vượt qua thử thách, người ấy cứ mạnh dạn tiến tới, đừng đổi ý lại cầu xin Chúa cất thử thách đi cho. Một trong những thử thách của đức tin là những thăng trầm trong cuộc sống con người. Tác giả khuyên các tín hữu hãy tự hào trong Chúa, cả khi được nâng lên cũng như khi bị hạ xuống. Đừng ai tự hào về của cải mình có, vì nó sẽ qua đi như hoa cỏ. Quả thế, mặt trời mọc lên tỏa ra sức nóng, làm cho cỏ khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc họ làm. Phúc âm, niềm tin dựa trên phép lạ. Thứ nhất, mỗi quốc gia trên địa cầu đều có những sắc thái riêng của mỗi dân tộc. Thánh Phaolô nói rất đúng về người Do Thái. Người Do Thái tìm kiếm dấu lạ, trong khi người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Truyền thống Do Thái đã theo dệt sẵn kiểu mẫu của một đấng thiên sai. Ngài phải là đấng uy quyền, có khả năng làm những dấu lạ trong trời đất. Ngài là Chúa của người Do Thái, nên Ngài sẽ giúp họ đánh đuổi ngoại bang và cai trị toàn thế giới. Với kiểu mẫu có sẵn của đấng thiên sai, những người Pharisee kéo đến với Chúa Giêsu để thách thức người là một dấu lạ từ trời. Thứ hai, niềm tin dựa trên sự hiểu biết chắc chắn về Thiên Chúa. Tại sao Chúa Giêsu không đáp ứng lời nguyện cầu của họ để làm phép lạ? Thứ nhất, Ngài đã làm không biết bao nhiêu phép lạ rồi. Những người Pharisee này hoặc đã từng chứng kiến hoặc đã nghe biết về những phép lạ Ngài đã làm. Thứ đến, phép lạ chỉ giúp khai mở niềm tin. Khi Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân, Ngài nhắc nhở cho họ những gì tiên tri Isaiah nói về đấng thiên sai giờ đây được hiện thực nơi Ngài. Mục đích là để giúp họ tin vào Ngài. Hơn nữa, niềm tin chỉ dựa trên dấu lạ sẽ không vững chắc. Họ cần một sự hiểu biết chắc chắn về Thiên Chúa và về sự quan phòng của Ngài, chứ không phải theo một Thiên Chúa và các kế hoạch do họ dựng lên. Nếu niềm tin chỉ dựa trên phép lạ, niềm tin sẽ lung lay và biến mất khi không nhìn thấy phép lạ nữa. Sau cùng, Chúa Giêsu không muốn con người điều khiển Thiên Chúa. Khi con người cần gì, Thiên Chúa có bổn phận phải làm phép lạ ban cho họ điều đó, mà không cần biết điều họ xin có tốt hay không. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần khiêm nhường để biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa. Tất cả những việc thờ phượng chúng ta làm là cho lợi ích của cá nhân chúng ta, chứ chẳng thêm gì cho Thiên Chúa. Đức tin Thiên Chúa ban cho chúng ta có một tiềm năng vươn cao vô hạn, nhưng cũng có thể bị đánh mất. Chúng ta cần lợi dụng mọi cơ hội xảy ra trong cuộc đời để luyện tập đức tin sao cho đến độ toàn hảo vững bền, để có thể vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Khi cầu xin điều gì mà không được, chúng ta hãy xét xem điều đó có đúng ý Thiên Chúa không. Đừng bao giờ có thái độ giận dữ trả thù Thiên Chúa bằng cách bỏ đạo hay làm hại những người được Thiên Chúa phù hộ. Amen.